Một đêm cuối tuần, Claudia trở về nhà bố mẹ ở New York cùng với Larry, người đàn ông từng sống chung với cô tại ký túc xá. Claudia đã cắt đứt liên lạc với gia đình vì ông ta. Lần trở về này, cô không xin lỗi mà chất vấn mẹ ruột không yêu thương cô trọn vẹn, vì trong tim bà vẫn còn hình bóng đứa con đầu tiên đã mất từ khi mới sinh. Người mẹ chết lặng rồi bật khóc. Bà hét lên: "Con là tất cả đối với mẹ." Nhưng Claudia không tin những điều mẹ nói nữa. Cô quay lưng bước đi cùng Larry. Đó là khoảnh khắc bố mẹ Claudia hiểu rằng họ đã mất con. Cô đã hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát của Larry. Họ gọi điện cho Sở Cảnh sát New York nhiều lần, nhưng câu trả lời vẫn vậy: "Chúng tôi không thể can thiệp nếu con gái ông bà đã trên 18 tuổi." Sau cùng, họ chỉ có thể cay đắng chấp nhận, không ai ngăn được nó, cứ như là con bé bị thôi miên vậy. Claudia không phải là nạn nhân duy nhất. 6 sinh viên khác ở cao đẳng Sarah Rowan cũng rơi vào tay Larry. Từng người một, họ cắt đứt liên lạc với gia đình, sống phụ thuộc hoàn toàn vào ông về tài chính, tình dục, cảm xúc. Họ gọi ông là người cha kính yêu. Có người thậm chí đã bỏ học Harvard chỉ để trở thành vợ của Larry. Làm thế nào một người đàn ông có thể thao túng tâm lý sinh viên đại học đến mức họ trung thành tuyệt đối trong suốt gần một thập kỷ? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen phát sóng buổi trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Năm 2010, tại trường cao đẳng Sarah Rowan, một trường tư thục danh giá ở ngoại ô New York, những sinh viên năm nhất ở đây nhớ như in cái tên Larry vì con ông ta, Talia, luôn khoe khoang bố của mình là một người tuyệt vời. Talia hỏi ý bạn bè cho bố cô ở lại ký túc xá một thời gian và ông ta được chào đón nồng nhiệt. Ban đầu, Larry đóng vai một người cha già đáng kính. Ông nấu cho họ những bữa tối xa hoa, đưa ra lời khuyên về cuộc sống và kể cho họ nghe những câu chuyện thú vị về quá khứ của ông khi còn là một điệp viên CIA. Nhưng phần nhiều, những lời nói ấy là dối trá. Dần dần, 6 người bạn cùng phòng Talia mới 19-20 tuổi coi Ray như cha ruột.
Ông ấy lo liệu việc dọn dẹp và gánh luôn vai trò người cha trong nhà cho tất cả chúng tôi,
một sinh viên trong nhóm kể lại. Larry thật sự là một người biết lắng nghe. Khi đám sinh viên khóc, chúng sẽ tìm đến Ray để mượn một bờ vai lắng nghe. Theo AP, điều kỳ lạ là tất cả viên chức nhà trường đều phớt lờ sự hiện diện của một người đàn ông lạ mặt trong khuôn viên ký túc xá dù đã có báo cáo. Sau gần một năm sống trong ký túc xá, Larry chuyển ra ngoài. Ông ta thuê căn hộ ở Manhattan và bảo con gái Talia cùng 6 người bạn đến sống cùng miễn phí. Mỗi sáng mùa hè năm ấy, trong căn hộ nhỏ trên phố 93, âm thanh của bài Baba O'Reilly của The Who lại vang lên, không phải tình cờ mà là có chủ đích.
Cuộc di cư đã bắt đầu rồi, những kẻ hân hoan đang kề bên, hỡi vùng đất hoang thiếu niên.
Larry hào phóng mua cho các bạn trẻ quần áo hoặc giày dép đắt tiền và thỉnh thoảng đưa cả nhóm đi ăn tối tại các nhà hàng cao cấp, luôn trả bằng một xấp tiền mặt. Ông có một tài xế xe limousine túc trực để đưa họ về nhà bất kể giờ nào. Khi đã lôi kéo đủ lòng tin với những đứa trẻ, Larry bắt đầu giở móng vuốt. Bước đầu tiên, ông ta cho rằng những đứa trẻ là nạn nhân của cái mà ông gọi là rối loạn nuôi dạy con cái tồi và cần sự hướng dẫn của ông để được giải phóng bản thân. Và điều kiện là các sinh viên này buộc phải cắt đứt kết nối với gia đình. Khi Daniel nói với cha mình rằng anh đã chuyển đến sống với Larry để tiếp cận với trí tuệ vô tận của ông, cha anh đã trở nên hoảng sợ.
Con ơi, nó nghe giống như một giáo phái vậy. Như thế, con đang bị tẩy não. Bố không thể liên lạc với con. Có chuyện gì vậy? Bố không hiểu. Điều này dường như chỉ xảy ra khi con ở nhà Larry, nhưng bố không thể hiểu nổi. Con đang trong trạng thái xuất thần à? Là do ma túy sao?
Daniel nhớ giọng cha mình run run qua điện thoại, nhưng Daniel không tin vào lời cha mình. Dù rất sợ hãi việc mất con, nhưng người nhà Daniel không dám phản kháng. Nếu họ không ủng hộ Larry, thì Daniel sẽ ngắt hẳn kết nối với họ. Trong căn nhà ở Manhattan, khi những người trẻ đã tách mình ra khỏi bạn bè và gia đình, móng vuốt của Larry bắt đầu lộ diện. Ông khẳng định những sinh viên này là những kẻ hư hỏng và cần được giáo dục. Thế là sau bữa tối muộn, mọi người sẽ tập trung tại phòng. Những lỗi nhỏ nhặt, chẳng hạn như làm xước chảo hoặc làm vỡ đĩa, được coi là biểu hiện cố ý của chấn thương thời thơ ấu.
Có lần Larry thuyết phục Daniel rằng lý do anh chơi đàn ukulele là do chấn thương mà cha anh gây ra cho anh. Larry bảo Daniel phải đập vỡ cây đàn trước mặt cả nhóm như một hành động giải tỏa. Khi anh làm vậy, cả nhóm đã vỗ tay khen ngợi Daniel vì đã chính thức khép lại quá khứ. Chiêu thức để Larry thao túng tâm lý nạn nhân là khiến họ tin rằng bản thân họ là người có tội. Vì thế họ phải nghe theo lời ông ta để không vướng vào vòng lao lý. Và đó cũng là cách mà ông ta kiếm tiền. Daniel từng phải viết thư tay cho Larry để liệt kê những món đồ mà anh ta đã làm hỏng. Vì theo Larry, đây là những hành động mà Daniel cố ý gây hại cho ngôi nhà chung. Santos đã từng gửi một email cho Larry kê khai về hơn 50 mặt hàng trị giá gần 50.000 đô la đền bù cho Larry. Claudia thậm chí phải đi làm gái gọi với giá 8.000 đô la một đêm để trả cho thiệt hại mà cô tin rằng mình đã gây ra. Trong hơn 4 năm, cô đã đưa cho Larry 2,5 triệu đô la. Những đứa trẻ khác không thể làm ra tiền thì quay sang cha mẹ mình, đe dọa sẽ tự tử nếu họ không đưa tiền để trả cho Larry. Cha mẹ của Santos ước tính rằng họ đã đưa cho Larry hơn 200.000 đô la trong 3 năm. Họ buộc phải bán nhà để trang trải chi phí. Không chỉ thao túng về mặt tài chính, Larry còn thao túng những sinh viên này về vấn đề tình dục. Ông ta từng bắt Daniel và Isabella quan hệ tình dục trong khi mình thì đứng quan sát và gọi đó là các buổi học giúp Daniel tìm lại chính mình. Các buổi học trở nên thường xuyên và đôi khi Larry cũng tham gia vào hành vi quan hệ tình dục. Thậm chí thỉnh thoảng ông còn mời chủ nhà tham gia cùng hai sinh viên. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Daniel vẫn không rời khỏi căn hộ.
Tôi luôn có một cảm giác rất lạ. Ban đầu thấy mọi chuyện thật bất thường, nhưng ngay sau đó lại nghĩ chắc chỉ mình thấy vậy. Còn mọi người thì cho đó là bình thường. Thế là tôi lại bám vào suy nghĩ đó để tự trấn an mình.
Sự việc chỉ bắt đầu bị bại lộ khi vào năm 2018, một sinh viên tốt nghiệp trường Sala Lawrence đã tình cờ xem được một đoạn video hình ảnh một cô gái đã khóc lóc thú nhận việc đầu độc bạn bè mình. Sinh viên này đã báo cáo với nhà báo trang New York Magazine. Sau một thời gian điều tra, trang này đã xuất bản bài viết vạch trần The Stolen Kiss of Sala Lawrence, tạm dịch những đứa trẻ bị đánh cắp của Sala Lawrence vào năm 2019. Bài viết đã gây ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội. Cảnh sát New York vào cuộc mở ra quá trình điều tra. 10 tháng sau, Ray đã bị bắt vì 15 tội danh tống tiền, tấn công bạo lực, buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, rửa tiền và trốn thuế. Vào thời điểm bị bắt, ông đang sống với hai tín đồ nữ ở New Jersey. Cả hai đều tự nhận là vợ tinh thần của ông. Ngay cả khi là bị đơn trong vụ kiện, Ray vẫn tiếp tục cố gắng thao túng mọi người xung quanh và trừng mắt nhìn các nạn nhân khi họ làm chứng trước tòa. Khi bắt giữ Larry, hồ sơ tâm lý cho thấy hắn có khả năng và quyền lực khiến đối phương mệt mỏi đến mức kiệt sức, khiến họ không thể kiểm soát được tình hình. Larry Ray bị tuyên án tù chung thân, nhưng rồi bản án sau cùng là 60 năm. Mặc dù Larry sẽ mãi mãi không còn cơ hội làm hại đến những sinh viên, nhưng nỗi ám ảnh hắn đã gây ra sẽ luôn dày vò. Khi đối diện với Larry tại tòa, chàng sinh viên Daniel không thể cầm được nước mắt. Suốt phần đời còn lại, tôi sẽ luôn thấy mình nằm dưới sàn, đầu gối bị cấn vào gạch bếp, khóc nức nở, trong khi Lauren Ray cầm dao giơ lên trên người tôi. Theo lời Daniel, họ sẽ phải đối mặt với sự dè bỉu của mọi người xung quanh vì đã khờ dại để Larry thao túng. Không còn ai nhớ đến hình ảnh những nam nữ sinh viên trẻ tuổi, thông minh, có năng lực, đầy hứa hẹn, hy vọng và khả năng nữa. Podcast Hộp Đen xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số tiếp theo.